Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 141, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ 9. Tiền Mông Sao là tác phẩm được soạn bởi Mộ Liên Pháp Sư ở núi Hồng Loa vào năm cuối triều Đào Quang. Tịnh Độ Quyết Nghi Luận đặc biệt mượn giọng điệu của ngài để phát khởi. Tiền Mông Sao, tức cuốn Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Tiền Mông Sao của ngài Đạt Mặc Pháp Sư, chỉ biết sư có hiệu là Mộ Liên, chưa rõ sự tích. Tác phẩm này nhằm chú giải đại lược cuốn A Di Đà Kinh Yếu Giải của Tổ Ngẫu Ích. Tác phẩm này nằm trong Vạn Tục Tạng, mang số thứ tự 875, tập 91. Năm Dân Quốc thứ 3, tức năm 1914, ông Địch Sở Thanh gửi thư bảo tôi viết bài luận ấy để đóng góp tài liệu cho Phật Học Tùng Báo. Quan trước đó đã không muốn dùng cái tên Ấn Quang, nên bèn mượn tên ngài. Dưới tựa đề ghi rằng: Di cảo của Hồng Loa Sơn Mộ Liên Pháp Sư, Vân Thủy Tăng Thường Tàm sao chép. Thường Tàm nghĩa là thường hổ thẹn, là một biệt hiệu khác của tổ Ấn Quang. Đến khi gửi cho ông Mạnh Do thì đề là mượn khẩu khí của Mộ Liên Pháp Sư ở Hồng Loa. Khi ông Úy Như ấn hành, cả hai thứ tiêu đề ấy đều bị lược bỏ mất, nên ông mới nghi Ấn Quang đã từng soạn sách ấy. Trước kia đã hỏi, nay trình bày rõ. Tâm vốn không có hình tượng, nhưng xâm la vạn tượng đều do tâm hiện. Tâm vốn không có pháp, pháp là sự, phàm những gì có thể gọi tên đều gọi chung là pháp. Nhưng hết thảy các pháp đều do tâm hiển hiện. Vì thế mới nói, không có hình tượng, nhưng là chủ của muôn hình tượng. Không có pháp, nhưng là tông của các pháp. Tông có nghĩa là quy thú, hướng về, như sông ngòi chảy xuôi về biển. Tông lại có nghĩa là chủ thể, bởi các pháp không pháp nào chẳng lấy tâm làm thể vậy. Chúng sanh và Phật đồng thể, nào có sai biệt? Nếu sai biệt, sao gọi là đồng được? Ông lẫn lộn tướng dụng với thể nên mới hỏi câu ấy. Chúng sanh và Phật về thể vốn không hai. Chỗ bất đồng chính là mê ngộ thuận nghịch nơi tướng và dụng của thể. Chúng sanh mê nghịch đối với thể, còn Phật Bồ Tát ngộ thuận theo thể. Mê ngộ thuận nghịch nơi tướng và dụng bèn thành khác biệt một trời một vực. Ngài Phổ Hiền dùng 10 đại nguyện vương khuyến tấn thiện tài và hoa tạng hải chúng. Hãy nên xem Phổ Hiền hành nguyện phẩm sẽ tự biết. Trong bộ văn sao của Quang, chỗ nào cũng nói đến điều này, sao chẳng lãnh hội? Về bốn cõi của cực lạc thì kẻ đới nghiệp vãng sanh sống trong phàm thánh đồng cư độ. Người đã đoạn kiến tư hoặc sống trong phương tiện độ. Người phá được vô minh sống trong cõi thật báo. Người đoạn sạch vô minh sống trong cõi tịch quang. Thêm nữa, cõi thật báo là ước trên quả báo cảm được mà nói. Tịch quang là ước trên lý tánh chứng được mà nói. Vốn cùng là một cõi, nhưng giảng như thế để cho người ta hiểu. Do vậy, kẻ phần chứng thuộc về thật báo, còn người mãn chứng thuộc về tịch quan. Chứ thật ra trong hai cõi đều có phần chứng và mãn chứng. Trong văn sao cũng nói cặn kẽ điều này. Cõi đồng cư tuy có đủ ba cõi kia, nhưng người chưa đoạn hoặc chỉ thọ dụng được cảnh của đồng cư. Tuy là người đới nghiệp vãng sanh, nhưng chẳng thể gọi là phàm phu, vì họ đều đắc ba thứ bất thoái. Đây chính là lý luận thông thường. Muốn so sánh với sở chứng của người được vãng sanh cực lạc, thì cứ đọc kỹ sẽ tự biết. Sự trì là tin có Phật A-di-đà ở Tây Phương. Tuy chưa đạt, tâm này làm Phật, tâm này là Phật, nhưng quý chí cầu sanh như con nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Đây là chưa đạt lý tánh, nhưng chỉ tu trì theo mặt sự. Lý trì là tin Tây Phương A-di-đà Phật, tâm ta sẵn có đủ, do tâm ta tạo. Tâm có đủ, nghĩa là tâm ta vốn sẵn đủ lý ấy. Tâm tạo là nương vào lý tâm có đủ ấy để khởi tu, thì lý ấy mới hiển hiện. Do vậy, gọi là tạo. Tâm đầy đủ chính là lý thể. Tâm tạo chính là sự tu. Tâm đầy đủ chính là tâm này là Phật. Tâm tạo chính là tâm này làm Phật. Tâm này làm Phật bèn xứng tánh khởi tu. Tâm này là Phật bèn toàn tu nơi tánh. Tu đức hữu công, tánh đức mới hiển. Tuy ngộ lý nhưng vẫn chẳng phế sự thì mới gọi là chân tu. Nếu không, bèn rớt vào tri kiến cuồng vọng, chấp lý phế sự. Do vậy mới nói, dùng cái hồng danh tự tâm sẵn đủ, do tâm tạo ra, để buộc tâm nơi cảnh, chẳng để cho tạm quên mất. Giải pháp này thiên cổ chưa từng có, quả thật là khế lý lẫn khế cơ, lý sự viên dung, chẳng phải là bậc pháp thân đại sĩ, ai có thể đạt đến điều này. Vì sự trì dẫu chưa ngộ lý, nhưng há có thể ra ngoài lý được ư? Bất quá là hành nhân chưa thể viên ngộ tự tâm. Hễ đã ngộ thì sự chính là lý, há nào phải cái lý được ngộ chẳng nằm trong sự? Lý chẳng lìa sự, sự chẳng lìa lý, lý sự vô nhị. Như thân và tâm con người, cả hai thứ cùng sử dụng một lúc, trọn chẳng hề có chuyện thân và tâm đây kia tách rời nhau. Người đã đạt dù có muốn chẳng dung hợp cũng không được. Còn tri kiến cuồng vọng, chấp lý phế sự thì chẳng thể dung hợp được. Toàn chân thành vọng, toàn bộ vọng chính là chân. Do giống như toàn thể nước biến thành sóng, toàn thể sóng chính là nước. Nước là tướng tịnh, sóng là tướng động. Động tịnh tuy khác, tánh ước vốn đồng. Suốt ngày tùy duyên, suốt ngày bất biến. Suốt ngày bất biến, nhưng suốt ngày tùy duyên. Giống như hư không, trọn chẳng có các tướng, nhưng mây đùng bèn tối, mặt trời chiếu bèn sáng tỏ. Bụi do gió thổi dậy nên bẩn thỉu, bụi do mưa gột nên sạch sẽ. Hư không là bất biến, chẳng ngại tùy thuận các duyên, thành ra sáng, tối, trong đục. Tuy là sáng, tối, trong đục khác nhau, nhưng bản thể của hư không trọn chẳng biến đổi. Hiểu rõ điều này sẽ tùy thuận cái duyên ngộ tịnh để tạo cõi Phật sẵn có trong tự tâm. Bỏ cái duyên mê nhiễm để diệt sáu cõi và tam giới hiển hiện trong chính cái tâm này. Đây chính là ước theo 10 pháp giới mà nói. Nên bảo lục đạo là 6 cõi và tam thừa là 3 cõi, chớ nên hiểu lầm. Tâm này trọn khắp thường hằng, hệt như hư không. Chúng ta do mê nhiễm nên khởi các chấp trước. Ví như hư không bị vật ngăn ngại nên chẳng thể trọn khắp, chẳng thường hằng vậy. Nhưng chẳng trọn khắp, chẳng thường hằng chính là chấp trước vọng hiện. Há nào phải hư không thật sự bị vật chướng ngại nên chẳng thể trọn khắp, chẳng thể thường hằng. Do vậy, cái tâm phàm phu và cái tâm bất sanh bất diệt mà Đức Như Lai đã chứng trọn chẳng khác gì nhau. có khác là vì phàm phu mê nhiễm nên thành ra như vậy, chứ không phải tâm thể vốn có biến đổi. Tịnh độ của Phật Di Đà hoàn toàn ở trong một niệm tâm tánh của chúng ta. Tâm ta sẵn có Phật Di Đà. Đã là tâm ta sẵn có thì cố nhiên phải nên thường niệm. Đã có thể thường niệm thì sẽ cảm ứng đạo giao, tu đức hữu công, tánh đức mới hiển hiện. Sự lý viên dung, chúng sanh và Phật chẳng hai. Do vậy nói, dùng cái tâm sẵn có Phật của ta để niệm Đức Phật tâm ta sẵn có. Lẽ đâu Đức Phật sẵn có trong tâm ta lại chẳng ứng với cái tâm ta sẵn có Phật? Những điều đã nói đến trong phần sau của thư ông viết đều là vì chẳng hiểu. Thật sự chẳng có tự tướng. Thuận theo mê nhiễm nên cái thể ấy biến thành vọng. Vọng vốn không có tự tánh, bởi lẽ bản thể của mê nhiễm vốn là chân. Hai câu suốt ngày tùy duyên, suốt ngày bất biến và suốt ngày bất biến, suốt ngày tùy duyên soi rọi lẫn nhau, tán trợ lẫn nhau. Do tâm ông không có chánh trí nên nghi hai điều ấy là mâu thuẫn. Niệm Phật xong bèn khởi ý niệm ta người, chính là tự sanh chướng ngại. Phàm người hành đạo Bồ Tát phải phát tứ hoằng thệ nguyện. Nếu có được cái tâm tứ hoằng thệ nguyện thì dù cảnh ta người có phát trong tâm địa, rốt cuộc vẫn chẳng khởi chấp trước ta người. Khởi ta người đều là do tâm trụ vào tướng, chẳng biết ý chỉ vi diệu. Tâm Bồ Tát không trụ vào đâu, hành lục độ vạn hạnh, thượng cầu hạ hóa. Những điều vừa nói trên đây, nếu tự lãnh hội được thì tốt. Nếu như không thể lãnh hội, thì cứ lắng lòng niệm Phật, đến lúc nghiệp tiêu, trí rạn, sẽ tự hiểu biết rõ ràng, chẳng cần phải chuyên chú hỏi ai khác nữa. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, thư số 142, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ 10. Pháp danh của lĩnh ái nên đặt là Phước Trinh. Trinh là chánh, là gốc đức hạnh của phụ nữ. Lĩnh ái là tiếng gọi con gái người khác một cách kính trọng. Nếu có thể nhất tâm niệm Phật khiến cho phiền não hoặc nghiệp tiêu diệt hết sạch, công đức trí huệ triệt để phơi bày toàn thể, cũng như đức hạnh trinh lương của người nữ không bị bên ngoài làm nhiễm, chánh đáng, nghiễm nhiên tự lập. Vì thế, kinh dịch nói, trinh giả, sự chi cán giả, nghĩa là trinh là cốt lõi của sự, cán chính là thân chánh của cây cối. Vì thế, người tu hành đạt được chánh thân bồ đề, thì đạo nghiệp sẽ tự thành tựu, tự được trọn đủ phước huệ. Tuy đứa bé chưa thể đạt được như vậy, nhưng mong mỏi như thế nên đặt tên vậy đó. Mong nó sẽ nghĩ đến ý nghĩa của cái tên, rồi cuối cùng cũng đạt được như vậy, thì sau này sẽ là vợ hiền của người ta, là mẹ hiền của người ta, giúp chồng thành tựu đức hạnh, dạy con cái từ khi còn đang mang thai, vẻ vang nào hơn. Lệnh nội đã quy y nên siêng năng tu trì, chớ để hữu danh vô thực thì may mắn lắm. Kinh lướt qua mắt tức là đã duyệt rồi, chớ nên xem rồi vướng mắt vào đó. Nếu cần xem thì cũng mong nên xem ít, chỉ lấy việc niệm Phật để đối trị tập khí tiêu nghiệp làm trọng. Nghiệp tiêu rồi thì hễ xem sách, vừa đọc liền lãnh hội được chỗ màu nhiệm. Đây là ước theo sự đạt được diệu pháp mà luận. Người đời nay căn tánh hèn kém, xem nhiều sẽ lan man, không nơi nương tựa, tâm tình lắm mối phân vân, khó thể tương ứng được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 143, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ 11. Hai lần bão lốc, các xứ bị tai ương, Phổ Đà cũng thế. Ấy là do chúng sanh đồng phận ác nghiệp chiêu cảm mà ra. Chẳng biết Quý Trạch phòng ốc ra sao. Quý Trạch là danh xưng Hoa Mỹ để chỉ nhà của người khác. Cư Khoa đang độ tuổi tráng niên, phong thái thuần hậu, đáng làm pháp khí nhập đạo. Quan vì người khác trọn chẳng chấp trước. Ai trước đó nghĩ quan đáng tin tưởng được, bèn chẳng ngại kết giao. Sau cho rằng quan chẳng thể tin được, bèn chẳng ngại tuyệt giao. Đến đi mặt người, tôi vốn không để tâm đến chuyện kết giao hay cự tuyệt. Người khác dạy người đa phần chú trọng dốc sức nơi chỗ huyền diệu, còn quan dạy người đa phần phát huy ý chỉ, tận hết bổn phận. Nếu chẳng thể tận hết bổn phận, thì dù có thấu triệt tận nguồn tột đáy mọi sự trong thiền, trong giáo, cũng chỉ thành một kẻ khiến cho tam thế chư Phật bị oan mà thôi. Huống chi còn có sự chưa thể tột nguồn thấu đáy ư? Cư quân đã đến núi này rồi, cần gì trong tháng 7 lại phải lên đây? Qua lại nhiều lượt, lộ phí tiêu dùng tốn kém biết là bao nhiêu. Xin đừng tới nữa. Nếu có nghi vấn thì đã có cư sĩ Hiển Vi rồi. Nếu muốn hỏi quan thì bưu điện là tiện lợi nhất, cần gì là phải lên đây làm chuyện vô ích, khiến hại đến sự hữu ích. Nay vì cư quân đặt pháp danh là Khế Tâm, vì ông ta tên là Bỉnh Bàn, tự Thấu Am. Nếu tâm ông ta quả thật ngay thẳng, kiên cố chẳng động như bàn thạch, tức đá tảng, lại còn thấu đảng, tức gột rửa sạch những chất dơ bên ngoài, thì bổn thể của tâm ấy sẽ tự hiển hiện. Chữ tâm chỉ cho chân tâm thường trụ, chứ không phải là cái tâm tùy duyên khởi lên tập khí. Tâm tập khí chính là tình nhiễm, chứ không phải bổn thể. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 144, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ 12. Răng đừng in danh hiệu Phật Bồ Tát lên vải bọc đệm quỳ lễ. Nguyên văn là kháp đầu bố, tức vải để rập đầu. Đây chính là loại vải dùng để bọc những cái tọa ỷ để người ta quỳ làm lễ, hay những cái đệm để áp đầu vào khi làm lễ. Đương gia của Hạ Viện đem thơ Nhậm Niên gửi đến và gói hàng giao cho quan, mới biết vải trơn được gửi tới là nhờ Nhậm Niên in. Đương gia, theo nghĩa thông thường, là người lãnh trách nhiệm quản trị sự vụ chánh yếu trong một gia đình. Trong Tùng Lâm, có thể hiểu là vị tăng đảm lãnh trách nhiệm trị sự trong chùa. Chùa ở trên núi chia làm nhiều khu vực, nên mới có Thượng Viện và Hạ Viện. Chuyện này tội lỗi đến cùng cực, đem danh hiệu của Bồ Tát in trên vải làm đệm quỳ để lễ, thuộc vào cái tội khinh nhờn đến cùng cực. Huống chi có chỗ dùng vải ấy để bọc đệm ngồi. Năm Quang Tự thứ 20, tức năm 1894, ở Phổ Đà tôi đã từng trông thấy. Năm Quang Tự 21, tức năm 1895, ở chùa A Dục Vương tôi lại thấy, thật là quái dị. Tôi bảo cùng điện chủ điện Xá Lợi, ông ta bảo đấy là tập quán của vùng Ninh Ba, tự thẹn mình không đủ sức để cứu vãn thói ác đấy. Nếu như quan là chủ nhân của một phương, ác sẽ đi đến khắp chốn nói rõ lỗi hại của chuyện này, ngõ hầu những ai có tín tâm chỉ được lợi ích chứ không bị tổn hại. Người gửi đã là bà con rất thân của ông, sao không thuật rõ tội phước? Mong ông ta chỉ dùng vải trơn để làm đệm quỳ lễ. Một là chẳng làm bẩn vải, hai là chỉ được lợi ích không bị tổn hại. Vậy mới là có ích cho ông ta. có nên theo thói tục im lặng không? Hãy thay tôi thỉnh cầu ông ta. An sĩ toàn thư in chữ ở cuối sách bìa sau: ông còn chịu nói đến tội lỗi, thế mà cái lỗi này còn lớn gấp trăm ngàn vạn lần lỗi kia. Hãy nên bảo tường tận cùng hết thảy những người tín tâm. Ấn ở chùa A Dục Vương đã hư nát, chẳng thành dạng chữ nữa. Đây chính là cái ấn mà Quang đã thấy trong năm Quang Tự 21. Quả thật là ấn chân thân xá lợi bảo tháp của Thích Ca Như Lai. Phổ Đà có mấy cái ấn, ấn vàng, ấn ngọc, chùa Pháp Vũ, đều là Quán Âm bảo ấn sắc tứ kiến tạo Nam Hải Pháp Vũ Thiền Tự. Trong cõi tục, nếu con cháu đem tên tuổi tổ phụ in trên đệm quỳ lễ, ắt bị quở là ngỗ nghịch, huống hồ danh hiệu của Phật Bồ Tát Đại Thánh Nhân ư? Hãy nên tự đối trước kẻ thân tín, khuyên họ chớ làm như thế. Từ một truyền mười, từ mười truyền trăm, truyền ngàn, truyền vạn, há chẳng thể diệt được thói ác ấy hay sao? Phàm mọi chuyện đều do một người đề xướng, mọi người hùa theo, bèn thành tục lệ, há riêng mình chuyện phản tà quy chánh là chẳng giống như vậy ư?
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.